Giáo sư Trần Thái Bình đã từ trần ngày 13 tháng 11 năm 2005 vừa qua tại Sài Gòn. Trần Thái Bình cùng với Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Toàn và Nguyễn Văn Trung vẫn được coi là bốn cột trụ về triết học Tây Phương tại Đại học miền Nam trước 75. Là tác giả của những tập sách Triết học nhập môn 1961, Những suy niệm siêu hình học của Descartes 1962, Triết học hiện sinh 1967, Biện chứng pháp là gì 69, Hiện tượng học là gì 69 và Triết học căng 1969. Trần Thái Bình là một trong những vị giáo sư đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên về triết học. Việc giảng dạy và viết sách để phổ biến tư tưởng còn tiềm ẩn việc dịch thuật và chú giải hệ thống danh từ triết học Tây Phương sang tiếng Việt. Và làm công việc này phải thông bát cả Hán văn lẫn triết học Đông Phương và Tây Phương. Chính ở công lao nền móng ấy mà ngày nay thế hệ trẻ muốn tìm hiểu triết học sẽ còn được thừa hưởng lâu dài. Hôm nay, giáo sư Nguyễn Văn Trung từ Montreal sẽ nói về người bạn đồng hành của ông trong nửa thế kỷ vừa qua. Thưa giáo sư Nguyễn Văn Trung, xin thành thật cảm ơn anh đã vui lòng dành cho thính giả RFI buổi nói chuyện hôm nay về giáo sư Trần Thái Bình. Thưa anh và ông Đình quen nhau từ thời còn là sinh viên ở Pháp phải không ạ?
Thưa chị thì quê tôi đó thì cái thời gian du học ở Pháp thì tôi ít gặp ông Đình lắm, vì mỗi người một nơi. Nhưng mà đến khi mà về Sài Gòn ấy, thì tôi về trước ông ấy về sau thì liên lạc lại, có thể là nói là có một cái sự cộng tác liên tục từ khoảng 1958 cho đến bây giờ. Thế thì xin nói ngay vào cái sự liên hệ của tôi với Trần Thái Bình về vấn đề tư tưởng thôi. Thì khi Trần Thái Bình dạy ở trong Đại Chủng Viện, nhưng mà tôi đã kéo ông ấy ra khỏi Chủng Viện và cả Lê Tôn Nghiêm nữa để dạy Đại học Huế và Sài Gòn và viết báo đại học.
Trần Thái Bình không chỉ chuyên về triết học Tây Phương mà ông còn nghiên cứu sâu sắc triết học Đông Phương nữa. Thưa anh, có thể nói là ông là một vị linh mục rất đề cao Phật học phải không ạ?
Cái buổi ra mắt đầu tiên của Trần Thái Bình trước công chúng là cái bài nói chuyện ở Sài Gòn về vấn đề Phật giáo, vấn đề nhân vị trong Phật giáo, quan niệm trong Phật giáo nguyên thủy. Và cái bài đó sau thì lấy đăng ngay ở trong tạp chí Đại học số tháng 8 1959. Thì cái bài của Trần Thái Bình đã gây nhiều cái phản ứng về phía Công giáo, thì người ta phàn nàn rằng tại sao một linh mục đó lại có thể đề cao Phật giáo đến như thế. Thế còn trong những người Phật giáo thì lại nói là những người không phải là Phật giáo không thể hiểu Phật giáo được. Thì đại khái rất nhiều phản ứng như thế. Thì ông Bình chỉ có xác định trong cái bài nói của ông, tôi là cái người làm nghiên cứu Phật học chứ không phải là một người theo Phật giáo. Đấy là cái bài đầu tiên. Sau không biết một loạt bài nữa về vấn đề Phật giáo, vấn đề hoài nghi trong Phật giáo, vấn đề duy tâm theo Phật giáo. Và thực sự ra những cái bài đó nó cũng nằm ở trong cái luận án tiến sĩ của ông ở Paris về Le Concept de la Personne dans la Philosophie Bouddhiste Primitive, làm với một ông André Malraux. Và cái ông thầy này là dạy về Phật giáo ở Collège de France rất nổi tiếng. Và trong một cái buổi tọa đàm ở Sài Gòn đó, để đặt vấn đề hội nhập đạo Công giáo vào Việt Nam, thì có mời Trần Thái Bình cho biết cảm tưởng về cái phép giảng 8 ngày của Lai Sơn Đô Rốt đó. Thì ông Bình ông viết một cái bài nặng lắm. Ông bảo đấy là một cú sốc đối với tôi khi tôi đọc cái cuốn này, bởi vì thấy thì Lai Sơn Đô Rốt chẳng hiểu gì Phật giáo và xuyên tạc như vậy. Đấy là cái kinh nghiệm của Trần Thái Bình với Phật giáo mà tôi biết.
Thưa anh, bây giờ xin anh nhắc lại cái thời kỳ giáo sư Bình dạy triết ở Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Khi ở Huế đó, thì chúng tôi mời ông Bình viết và dạy về Phật học. Nhưng mà khi vào Sài Gòn, đó, thì bởi vì Sài Gòn, lúc bây giờ Đại Văn khoa Sài Gòn có một cái ban gọi là triết Đông Phương và có các thầy nhiều lắm. Thì về Phật học, về nhỏ học thì để thầy cậu nói, và tôi mời ông Đình dạy ở trong cái chứng chỉ lịch sử triết học Tây Phương đó, cái thời cận đại đó. Ở Sài Gòn thì sinh viên chỉ biết ông Đình qua cái triết học Tây Phương mà thôi. Và những cái tác giả ông ấy viết và dịch ra, ví dụ như là Kant hay là Heidegger, cái triết học cận đại đó. Nhưng mà tôi nó chỉ biết rất rõ về cái bản dịch Meditation Metaphysique của Descartes. Cái bản dịch này đó là bởi vì Sở Tu Thư Dịch Thuật của Bộ Giáo dục lúc bây giờ đó họ đề nghị tôi duyệt, Thế cho nên là tôi được đọc mà tôi có ghi ra độ 15 trang cái nhận xét của tôi về cái bản dịch của Trần Thái Bình. Thì cái điều đáng ghi nhớ nhất của Trần Thái Bình, và đây là cái nó thuộc về sứ khoảng đó, là ông ấy dịch hay là ông ấy viết, ông ấy dạy, thì nói chung là về những vấn đề triết học như vậy thì rất là khó. Nhưng mà ông ấy đã viết rất dễ hiểu, và vấn đề đáng kể nhất là gì? Bởi vì thực sự là sinh viên lúc bây giờ đại học, nhất là văn khóa nào về triết học, thì nó không cần đọc bản dịch. Bởi vì họ đều có trình độ pháp văn và anh văn khá. Bởi vì sau nó có thể làm luận án, luận văn, luận án, mà có người nó làm bằng cái pháp mà. Thế cho nên thì là cái vấn đề chính là cái gì? Là giới thiệu, giải thích và chú thích. Thì ông Định đã làm cái việc đó rất là nghiêm chỉnh. Nó một cái cuốn sách như vậy, ông để 40 trang, 50 trang để mà làm với việc giảng văn và chú thích. Thì tôi thấy cái đó mới là cái đáng kể của ông Định, và ông đáp ứng đúng là cái đòi hỏi sư phạm đối với sinh viên hay đối với người đọc.
Thưa anh, cuốn Triết học căng của Trần Thái Đình vừa được in lại tại Sài Gòn với lời giới thiệu của Bùi Văn Nam Sơn, là một học trò cũ của ông Đình. Thưa anh nghĩ gì về những cái người học trò cũ của anh và của ông Đình?
Lúc bây giờ thì cái sự hiểu biết của ông Đình như là của chúng tôi đó, thì nó cũng là cái hiểu biết mang từ Âu Châu về, mang từ Tây Phương về. Nhưng mà sau này là khi mà nhà xuất bản Văn hóa Thông tin nó in lại cái cuốn về căn, nó có mời Bùi Văn Nam Sơn, tức là một trong những sinh viên đầu tiên của Đại học Văn khoa Ban Triết mà được bọc bổng đi du học ở bên Đức. Và họ có đề nghị cái nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, họ có đề nghị anh Bùi Văn Nam Sơn là viết một cái lời giới thiệu, cái cuốn viết về căn của ông Đình. Thì cái bài giới thiệu đó có đăng lại ở trong cái tờ diễn đàn ở Paris từ tháng 10 năm 2005, và nhan đề là Triết học căn từ hồi niệm và viễn cảnh. Thì tôi đọc cái bài này đấy, thì tôi thấy thì là những cái người học trò đầu tiên của ông Đình nhất rồi cái thời kỳ 60s 70s đấy, thì họ đi du học, và tuy nhiên là họ tiếp thu những cái kiến thức mới, những cái tác giả mới của Tây Phương, nhất là của Đức nữa, mà chúng tôi kể cả ông Đình chúng tôi không được thông tin. Ví dụ như trong cái bài đó của Bùi Nam Sơn ấy, thì nói tới những cái tác giả như là Karl Popper hay là Jürgen Habermas hay là Arpen, tức là những cái tác giả đi theo sát căn và mở rộng những cái vấn đề về epistemology, tức là về phương pháp học luận đó, mà nó làm cho người ta hiểu căn hơn, và đồng thời cũng cho thấy hiểu hơn về những cái vấn đề về phương pháp luận, về học thuyết. Thế thì thấy rõ rằng thì là học trò bây giờ thì dĩ nhiên là giỏi hơn thầy rồi.
Thưa giáo sư Nguyễn Văn Trung, có thể nói là chính sự giảng dạy triết học hiện sinh ở Đại học miền Nam đã đưa một số sinh viên vào bưng. Vậy thì cái cuốn Triết học hiện sinh của Trần Thái Đình có một cái ảnh hưởng nào trong việc này không ạ?
Về hiện sinh nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thời đệ nhất Cộng Hòa thì chúng tôi mà cái lúc đó là tạp chí đại học làm cái việc đầu tiên giới thiệu rất nhiều hiện sinh, nhưng mà giới thiệu trong cái viễn tượng triết học thuần túy thôi. Đã, thì đến khi rồi sau 63 việc gì nó thay đổi lắm. Nó đòi hỏi những trí thức phải liên quan tới thời cuộc, phải dấn thân. Và một trong khái niệm của triết học hiện sinh là khái niệm về dấn thân. Mà cái người làm cái việc đó ảnh hưởng tốt nhất là Sartre. Thì cái ảnh hưởng trên sinh viên, trên người đọc, thì nói chung là người ta đọc cái cuốn của ông Đình, theo tôi nghĩ, mà người ta tìm đọc không phải là vì những cái tác giả hiện sinh, mà vì ông Đình viết dễ hiểu. Bởi vì cũng có rất nhiều người khác viết hiện sinh mà không bám sách được, nhưng mà ông Đình viết thì rất dễ hiểu cho người ta đọc được. Mà Đình thì ông không có dính gì về chính trị đâu, ông ấy viết về thần túy triết học thôi. Thì ông viết mấy cái tác giả hiện sinh đó ký tên là Trần Hưng Tử, thế về sau thì Võ Phiến in ra thành cuốn sách Trần Hiện Sinh và có lẽ là bán chạy nhất. Nhưng mà về ảnh hưởng chính trị đó thì tôi nghĩ thì là ông Đình không có dính líu tới cái chuyện đó, bởi vì ông Đình thực sự rất là ghét Pháp rồi, và cũng không thích những cái chuyện dấn thân chính trị của nhóm gọi là nhóm Rus, nhóm thiên tả của triết học hiện sinh.
Thưa anh, vậy cái tư tưởng dấn thân của Pháp ở trong triết học hiện sinh thì sinh viên đã đọc được ở đâu và họ đã chịu ảnh hưởng như thế nào ạ?
Những cái đó đọc ở trong báo khác, ở trong những tạp chí hành trình đất nước trình bày, và nó ảnh hưởng tới những cái sự lựa chọn của thanh niên Sài Gòn, bây giờ trí thức Sài Gòn, và họ và cái lựa chọn rõ nhất là những người đó đã đi theo con đường của Pháp, đi theo con đường hiện sinh, đi ra khu rồi đi ra ngoài Bắc. và họ sau 75 họ về họ kể với tôi và họ nói thì là khi chúng tôi ra Hà Nội đó, chúng tôi nói rằng chúng tôi đã đi vào chủ nghĩa Mác, đã theo cái cộng sản, theo cách mạng, theo con đường hiện sinh, thì họ không hiểu gì hết. Vì hiện sinh lúc bây giờ miền Bắc coi như một cái thứ xa đọa và cái thứ công cụ của đế quốc đầu độc là thanh niên, thế thì họ không hiểu được. Thế thì cái sinh viên đó họ còn sống ở Sài Gòn đó, mà vì cái con đường như thế và vì cái tinh thần mà để lại như vậy thì gần nhiều là họ ra và bắt gặp cái thực tế là cái chủ nghĩa xã hội thực tế thì họ cũng chán ngay, họ thất vọng. Đấy, nếu mà có ảnh hưởng chính trị đó của hiện sinh ấy, là cái đó là cái nó đưa những cái người sinh viên nó tha thiết tới những vấn đề xã hội chính trị của mình. Có những người mà là di cư 54, 55, ở đây một người rõ ràng nhất là Nguyễn Trọng Văn chẳng hạn, thế thì hoặc là ở lại hoặc là đi ra khu, rồi là vì cái tư tưởng của hiện sinh. Còn những người khác, những người chống cộng thì có một thái độ nghĩa là thông cảm, tìm hiểu hơn chứ không phải là chống cộng một cách mù quáng. Theo tôi cái đó bây giờ thì phải hỏi những sinh viên, những người đã đọc và học với ông Đỉnh ấy, và hiện sinh ấy, thì họ nghĩ thế nào, và tôi nghĩ là họ có thể họ cũng nói, nhất là những người đã ra ngoại quốc.
Thưa anh, xin hỏi anh một câu hỏi chót, là sau 75 thì anh và ông Đỉnh cùng những giáo sư khác đã làm gì, đã viết những gì ạ?
Lúc đó chúng tôi vẫn còn ở Đại học Văn khoa, thì sau 75 nó có cái chỉ thị là những giáo sư trung học và đại học không được dạy triết học, không được dạy văn học và sử Việt Nam. Vì thế cho nên thì là chúng tôi không được dạy học nữa, và người ta có đề nghị trường đó chuyển hướng, ví dụ như là đề nghị dạy pháp văn. Thì ông Đỉnh và ông Nghiêm cũng dạy pháp văn một thời gian, rồi sau cũng về hưu cả. Nói như thế để có ý thấy gì là sau 75 thì tất cả những cái sinh hoạt về viết lách công khai là thì không còn nữa, và nó có vấn đề về sinh sống. Bên trên thì là từ 75 cho đến khi ông ấy mất đó, thì ông Đỉnh buộc phải làm cái việc nó không có cái tính cách là sáng tác nữa, mà chỉ là dịch thuê, dịch mướn để lấy tiền. Và những cái người ta nhờ ông Đỉnh dạy mượn như vậy cũng là một cách để mà nuôi sống gia đình ông Đỉnh, và đó là phần nhiều là các nhà dòng hay là trong giáo hội, là giám mục nói giám mục kia thân ông Đỉnh thì đưa các cái tài liệu về nội bộ hay là của công giáo đó để ông Đỉnh dịch và để mà giúp nuôi sống ông. Thế nên thì trong mấy chục năm đã coi như là ông Đỉnh không còn biên khảo cái gì nữa, bởi vì biên khảo làm gì mà in ở đâu. Thế lúc đó thì tôi vẫn tiếp tục làm công việc nghiệp biên khảo của tôi, mà tôi không có in ra, tôi không in được. Thế thì tất cả những công trình đó từ 30 năm nay của tôi thì đều có ông Đỉnh dính vào đó cả, tức là tôi đều mời ông Đỉnh tham gia vào những công trình của tôi. Và tôi hy vọng rằng, tôi rất mong muốn là phổ biến một cái tập tưởng niệm ông Đỉnh, in tất cả những cái bài ông đã viết công khai trước 75 hay sau 75, mà cho đến bây giờ chưa biết. Thứ hai nữa là cũng muốn những cái người đã đọc ông Đỉnh và đã học ông Đỉnh cho họ biết cái cảm nghĩ của họ về cái chuyện đọc học ông Đỉnh như thế nào.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Trung. Trong chương trình văn học ngày thứ bảy mùng 4 tháng 2 sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu các cuốn Triết học căng, Biện chứng pháp là gì và Hiện tượng học là gì của Trần Thái Đỉnh.